Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ năm 29 tháng 9, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc tiếp chương 2 phần 1 của tài liệu làm việc của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp đến. Kế đó là các đề mục Thánh mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Hành trình với Chúa Kitô và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam. Thư của Ủy ban Bác ái Xã hội Hội đồng Giám mục Việt Nam kêu gọi trợ giúp cho các nạn nhân cơn bão số 6 và số 7 vừa qua. Nội dung bức thư như sau. Việt Nam, ngày 28 tháng 9 năm 2005. Anh chị em thân mến, đất nước chúng ta bắt đầu vào mùa bão tố hàng năm, thường từ tháng 8 đến tháng 12. Chưa khắc phục được những thiệt hại từ cơn bão số 6 vừa qua, chúng ta lại phải đối mặt với những thiệt hại to lớn do cơn bão số 7 đã đổ vào một số tỉnh ven biển từ Hải Phòng đến Hà Tĩnh vào ngày 27 tháng 9. Đây có thể nói là cơn bão mạnh nhất trong 9 năm qua, với sức gió lên đến cấp 12. Nhờ đã chuẩn bị trước, với sự tích cực phòng chống của toàn dân, nên thiệt hại về nhân mạng tương đối ít. Tính đến 23 giờ ngày 27 tháng 9, có 5 người chết, 13 người bị thương. Tuy nhiên, số thiệt hại về vật chất lại rất lớn, do đê điều bị vỡ ở một số nơi. Nước biển tràn đồng, hàng chục ngàn mẫu ruộng mất trắng và phải tẩy mặn nhiều năm sau. Nhiều nhà cửa, trường học, cơ sở, đường xá bị tàn phá hư hại. Hàng chục ngàn người lâm cảnh đói khổ, màn trời chiếu đất. Thiệt hại lên đến hàng trăm tỷ đồng. Đứng trước thảm cảnh của đồng bào, không ai trong chúng ta lại không xót xa và cố gắng tìm mọi phương cách cứu giúp, chia sẻ đau thương với các nạn nhân cũng như giúp đỡ nhau ổn định lại cuộc sống. Vì vậy, Hội đồng Giám mục Việt Nam và Ủy ban Bác ái Xã hội thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam thiết tha kêu gọi anh chị em tín hữu khắp nơi cũng như các thành viên thuộc ủy ban, các cấp từ giáo xứ, giáo phận đến trung ương, hãy tích cực góp công góp của cùng với đồng bào cả nước, không phân biệt lương giáo, cứu giúp anh em đồng bào nạn nhân bão lụt. Nhân đây một lần nữa, chúng tôi xin cảm ơn anh chị em đã quảng đại giúp đỡ nạn nhân sống thần ở các nước Đông Á và Nam Á trong tháng 12 năm 2004. Trong tinh thần đó, Hội đồng Giám mục Việt Nam chính thức mở cuộc lạc quyên trong suốt tháng 10, tháng Đức Mẹ Mân Côi, để xin Đức Mẹ chuyển cầu cho các nạn nhân. Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân đã bị chết trong cơn bão vừa qua. Số tiền và phẩm vật thu được xin gửi về các ban bác ái xã hội giáo phận, để các ban này chuyển về Ủy ban Bác ái Xã hội thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, địa chỉ 72/12 Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 08-820-8716. Các ngân phiếu xin gửi về Linh Mục An Tôn Nguyễn Ngọc Sơn, Tổng Thư ký Ủy ban Bác ái Xã hội, theo tài khoản ngân hàng sau đây. Và sau khi đã liệt kê số tài khoản ở ngân hàng Vietcombank, bức thư kết thúc như sau. Chúng tôi xin Chúa ban thưởng cho lòng quảng đại của anh chị em. Cầu chúc anh chị em luôn an mạnh, dồi dào ơn Chúa và sẵn sàng ra đi phục vụ những người yếu kém như người mẹ thánh của chúng ta khi đến nhà ông bà Zakaria. Kính thư, ấn ký, giám mục Phaolô Nguyễn Thanh Hoang, Chủ tịch Ủy ban Bác ái Xã hội. Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Tin Việt Nam. Cuối tuần này, vào ngày 30 tháng 9, Giáo phận Xuân Lộc sẽ có thêm 28 tân linh mục. Vào lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày thứ Sáu, 30 tháng 9, Đức Gia Đa Minh Phan Chu Trinh, giám mục Xuân Lộc, sẽ truyền chức cho 28 tân linh mục tại nhà thờ chính tòa của giáo phận ở Xuân Lộc. Các tân chức gồm các vị sau đây. Thứ nhất, Đa Minh Nguyễn Tuấn Anh. Thứ hai, Du Xe Đoàn Công Bình. Thứ ba, Phi-rô Lâm Thái Bình. Thứ tư, Đa Minh Hà Văn Chương. Thứ năm, Hieronimo Nguyễn Đình Công. Thứ sáu, Du Xe Đỗ Minh Đức. Thứ bảy, Phi-rô Nguyễn Văn Đức. Thứ tám, Phi-rô Phan Khắc Giữa. Thứ chín, Phao-lô Nguyễn Văn Hạnh. Thứ mười, Du Xe Phạm Đình Hiền. Thứ mười một, Phi-rô Hà Thế Hiện. Thứ mười hai, Doan Phạm Thế Hiệu. 13. Du Xe Nguyễn Ngọc Hoàng. 14. Du Xe Nguyễn Anh Hùng. 15. Du Xe Dương Đức Hưng. 16. Đa Minh Nguyễn Văn Phi. 17. Phao-lô Nguyễn Ngọc Phương. 18. Francisco Xavier Nguyễn Thanh Sơn. 19. Juan Bautista Nguyễn Trường Sơn. 20. Du Xe Phạm Ngọc Thành. 21. Simon Lê Văn Thăng. 22. Đa Minh Lê Văn Thông. 23. Francisco Xavier Bùi Quang Thụy. 24. Thomas Nguyễn Đức Trọng. 25. Du Xe Hoàng Văn Trung. 26. Juan Bautista Phạm Phú Trung. 27. Du Xe Đỗ Quang Tuyến. Và 28. Du Xe Nguyễn Văn Việt. Và chúng tôi cũng được biết thêm rằng, Đức Cha Phụ Tá Xuân Lộc Thomas Nguyễn Văn Trâm sẽ truyền chức linh mục cho 11 vị tân linh mục vào lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày 6 tháng 10 tại nhà thờ giáo xứ Phước Lễ. Danh sách các tân chức như sau. Thứ nhất, Doan Gia Nay Trần Vũ Hoàng Chương. Thứ hai, Đa Minh Ngô Ngọc Giáp. Thứ ba, Augustino Trần Thanh Hòa. Thứ tư, Du Xe Vũ Văn Hoàng. Thứ năm, Phi-rô Trần Xuân Huệ. Thứ sáu, Phi-rô Nguyễn Quy Hùng. Thứ bảy, Đa Minh Trần Thế Huy. Thứ tám, Phao-lô Phạm Minh Tân. Thứ chín, Doan Giang Nay Lê Quang Tấn. Thứ mười, Phao-lô Nguyễn Thanh Vũ. Và 11, Augustino Vũ Văn Xuân. Xin hân hoan chúc mừng quý đức cha và chúc mừng quý tân linh mục và gia đình các tân linh mục. Tin Vatican. Các giám mục châu Âu họp nhận định vấn đề truyền giáo dưới ánh sáng công đồng Vaticano thứ hai. Từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10, các vị giám mục chủ tịch thuộc 34 hội đồng giám mục Âu Châu tham dự hội nghị tại Roma để bàn về hướng đi của giáo hội và những phương cách truyền giáo mới dưới ánh sáng công đồng Vaticano thứ hai, nhân dịp kỷ niệm 40 năm công đồng. Và do lời mời của Đức Hồng Y Camillo Ruini, tổng đại diện của Đức Thánh Cha cai quản giáo phận Roma, và cũng là chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia. Hội nghị được nhóm họp tại trung tâm Salesian ở Roma về đề tài Công đồng Vaticano thứ hai và châu Âu, các hướng đi tương lai. Ngày đầu khai mạc, bàn về đề tài Công đồng Vaticano thứ hai và châu Âu, nhân dịp kỷ niệm 40 năm kết thúc các khóa họp công đồng. Tiếp đến, các vị giám mục chủ tịch các hội đồng giám mục châu Âu sẽ đề ra những hướng dẫn căn bản cho việc truyền giáo trong phạm vi quốc gia của mình và với những đề nghị của Vaticano thứ hai. Đặc biệt, hội nghị sẽ xem xét các vấn đề sau đây. Thứ nhất, ơn gọi linh mục. Thứ hai, việc giảng dạy giáo lý tại các trường học và đại học. Thứ ba, các phương tiện truyền thông đại chúng, và thứ tư, vấn đề di dân. Đức Hồng Y Cormac Murphy O'Connor, Tổng giám mục Westminster bên Anh Quốc, trình bày đề tài thảo luận về hiện trạng của đối thoại đại kết và hội nghị đại kết châu Âu lần thứ ba sắp tới. Vatican cũng cho biết thêm rằng, các giám mục sẽ nhận được chương trình về hội nghị đại kết này và dự tính được triệu tập tại Roma từ ngày 24 đến ngày 27 tháng Giêng năm 2006. Sang phần 2, hội nghị chú ý vào một số những biến cố được coi như tâm điểm của buổi làm việc, đó là Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Köln vừa qua, cuộc trưng cầu dân ý về chữa trị thụ thai tại Italia, cuộc tranh luận về gia đình tại Tây Ban Nha, và vấn đề trợ tử tại châu Âu. Các giám mục cũng sẽ tham luận về mối tương quan giữa các giáo hội với Liên hiệp châu Âu và tương lai về tiến trình hiệp nhất châu Âu. Tin Vatican. Linh mục Giuse Đinh Đức Đạo được bổ nhiệm làm chuyên viên Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vừa mới bổ nhiệm 32 chuyên viên và 25 dự thính viên tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới tại Roma, từ ngày mùng 2 đến ngày 23 tháng 10, bàn về phép thánh thể. Một trong 32 chuyên viên được bổ nhiệm là người Việt Nam, đó là Đức ông Giuse Đinh Đức Đạo, hiện là giáo sư về truyền giáo học tại Đại học Giáo hoàng Urbano, đồng thời cũng là giám đốc văn phòng phối kết Việt Nam tại hải ngoại. Về phía Hội đồng Giám mục Việt Nam, có hai đức cha Phaolô Bùi Văn Độc và đức cha Phêrô Trần Đình Tứ sẽ tham dự khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục vào tháng 10 này.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục thời sự, đọc tiếp chương 2 phần 1 của tài liệu làm việc của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp đến do Minh Di trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đọc đoạn trích từ chương 2 của phần thứ nhất, tài liệu làm việc của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục sắp đến, nói về tương quan giữa bí tích thánh thể và bí tích giải tội. Sau khi đã than phiền về tình trạng trần tục quá xã hội, làm cho con người bị mất ý thức về tội, mất ý thức về Thiên Chúa, và do đó không còn hiểu tội trọng là gì, và tại sao phải lãnh nhận bí tích giải tội, văn kiện viết tiếp như sau. Một hiện tượng khác khá phổ biến hệ tại trong việc không tạo điều kiện thuận lợi bằng những thời khóa biểu thích hợp cho việc đến với bí tích hòa giải. Tại vài quốc gia, bí tích giải tội không còn được trao ban cho cá nhân nữa. Tối đa hai lần trong năm, người ta cử hành nghi thức giải tội chung, với một công thức mới tổng hợp nửa chừng giữa công thức 2 và công thức 3 của sách nghi thức cử hành bí tích giải tội. Chắc chắn, người ta nhận thấy sự bất quân bình to lớn giữa nhiều người rước lễ và rất ít người đi xưng tội. Rất thường khi các tín hữu lên rước lễ mà không quan tâm gì đến tình trạng tội trọng có thể của họ. Vì thế, việc nhận cho rước lễ những người đã ly dị rồi kết hôn dân sự lại là hiện tượng khá thường xảy ra tại nhiều quốc gia. Khi tham dự thánh lễ an táng hoặc lễ cưới hay những lễ đặc biệt khác, nhiều người lên rước lễ chỉ vì một sắc tính mơ hồ là họ tham dự thánh lễ không thành nếu không lên rước lễ. Trước những thực tại mục vụ như thế, nhiều câu trả lời gửi về cho thấy một cung giọng khích lệ hơn. Những câu trả lời đó ước mong làm sao để trợ giúp cho những người trong trường hợp nêu trên được ý thức về những điều kiện rước lễ và về sự cần thiết của bí tích giải tội sau khi đã xét mình để chuẩn bị tâm hồn qua việc thanh tẩy khỏi tội lỗi. Vì thế, trong bài giảng, vị chủ sự nên thường nói về mối dây liên kết giữa bí tích thánh thể và bí tích giải tội. Có ước muốn rõ ràng về việc nghiêm chỉnh thiết lập lại khắp nơi việc giữ chay rước lễ hiện vẫn còn tồn tại nơi những giáo hội đông phương. Thật vậy, việc giữ chay xét như là việc làm để tỏ ra mình làm chủ lấy mình, đòi hỏi sự cộng tác của ý chí và dẫn đến việc thanh tẩy tâm trí. Thánh Anastasio nói như sau, bạn có muốn biết thế nào là ăn chay hay không? Việc ăn chay đuổi xa ma quỷ và giải thoát ta khỏi những tư tưởng xấu, làm cho tinh thần vui lên và thanh luyện con tim. Trong phụng vụ mùa chay, người ta thường nhắc đến việc thanh tẩy con tim, nhờ qua việc chay tịnh và thinh lặng, như Thánh Basilio đã khuyến khích. Trong vài câu trả lời cho tài liệu tổng quát, người ta đặt ra câu hỏi về việc có nên thiết lập lại sự bắt buộc giữ chay trước khi rước lễ 3 tiếng đồng hồ hay không. Người ta ước mong có những cố gắng để gia tăng những dịp để các cá nhân hòa giải với nhau nhờ qua việc cộng tác liên giáo xứ trong ngày thứ bảy và Chúa Nhật, và nhất là một cách sâu xa hơn trong mùa vọng và mùa chay. Người ta còn có thể làm nhiều điều hơn nữa trong các bài giảng và trong việc dạy giáo lý, để tái lập ý thức về tội và về việc thực hành bí tích giải tội, vượt qua những khó khăn do tâm thức trần tục gây ra. Cần cung cấp khả thể để tín hữu đến với bí tích giải tội trước thánh lễ, bằng cách thích ứng thời giờ phù hợp với hoàn cảnh của các hối nhân, và cả trong khi cử hành bí tích thánh thể, như được khuyến khích trong tông thư về lòng nhân từ của Chúa. Cần khuyến khích các linh mục ban bí tích giải tội như là dịp ưu tiện để các ngài trở nên dấu chỉ và phương tiện của lòng nhân từ Chúa. Giáo hội biết ơn sâu xa những linh mục xuất sắc ban bí tích giải tội để chuẩn bị tín hữu gặp gỡ và lãnh nhận Chúa Kitô trong bí tích thánh thể. Các tín hữu thấy mình được khuyến khích xưng tội, nhất là khi thấy linh mục thi hành thừa tác vụ nơi tòa giải tội, như bao chứng tá của các thánh thời đại chúng ta, như thánh Leopoldo, thánh Pio Năm Dấu và biết bao vị chủ chăn thánh thiền khác. Quý vị và các bạn thân mến, ngày mai chúng ta sẽ đọc đoạn cuối cùng của chương 2 phần thứ nhất này, nói về tương quan giữa bí tích thánh thể và các tín hữu, và về những bóng tối trong việc cử hành thánh thể. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày.
Kinh Mân Côi qua tông thư của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đây là đề tài của mục Thánh Mẫu La Vang tuần này của chúng tôi. Ngày 16 tháng 10 năm 2002, đúng ngày kỷ niệm được bầu làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cho công bố tông thư Kinh Mân Côi của Đức Trinh Nữ Maria. Chúng ta sắp sửa bước vào tháng Mân Côi. Chúng tôi xin được dành một Thánh Mẫu La Vang tuần này để ôn lại ý nghĩa của Kinh Mân Côi. Về ý nghĩa của Kinh Mân Côi, Đức Thánh Cha viết như sau. Kinh Mân Côi kính Đức Trinh Nữ Maria được hình thành dần dần trong ngàn năm thứ hai dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần Thiên Chúa. Đây là một lời kinh được vô số các vị thánh yêu thích và được huấn quyền khuyến khích. Đơn sơ nhưng sâu sắc, lời kinh này vẫn là một lời kinh có ý nghĩa lớn lao vào buổi bình minh của ngàn năm thứ ba này, vì mang lại hoa quả thánh thiện. Lời kinh này dễ dàng hòa nhập vào cuộc hành trình thiêng liêng của đời sống Kitô hữu. Sau 2000 năm, đời sống Kitô hữu vẫn không đánh mất sự tươi trẻ của buổi ban đầu và vẫn cảm nhận được Thánh Thần thúc giục phải ra khơi để một lần nữa loan báo và ngay cả hô lớn trước mặt thế giới rằng Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu độ, là đường, là sự thật và là sự sống. Ngài là điểm đến của lịch sử nhân loại và là đích điểm mà các khát vọng của lịch sử và văn minh hướng tới. Kinh Mân Côi, dầu gắn liền một cách tỏ tường với Mẹ Maria, vẫn là một lời kinh lấy Chúa Kitô làm trọng tâm. Qua vẻ giản dị của các yếu tố, lời kinh có được chiều sâu của toàn bộ sứ điệp tin mừng. chúng ta có thể gọi đây là bản tóm lược của tin mừng. Qua lời kinh này, vang vọng lại bài ca ngợi khen của mẹ Maria. Qua bài ca này, mẹ ca ngợi việc nhập thể cứu chuộc đã khởi sự trong cung lòng khiết trinh của mẹ. Với kinh mừng côi, dân Kitô theo học cùng mẹ Maria và được dẫn đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp trên dung nhan Chúa Kitô và cảm nghiệm chiều sâu thẳm tình yêu của Ngài. Qua kinh mừng côi, các tín hữu lãnh nhận vô vàn ơn thiên, như thể qua chính đôi tay của mẹ đấng cứu thế. Đức Thánh Cha đã định nghĩa kinh mừng côi là bản tóm lược của tin mừng. Ngài giải thích như sau. Cách thức duy nhất để tiến tới việc chiêm ngưỡng dung nhan Chúa Kitô là lắng nghe tiếng nói của Chúa Cha trong Thánh Thần, bởi vì không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha. Tại địa hạt Cesare Philippe, Chúa Giêsu đã đáp lại lời tuyên tín của Thánh Phêrô. Ngài cho Thánh Phêrô thấy được do đâu mà thánh nhân có được trực giác rõ ràng về con người của Ngài. Không phải phàm nhân mặc khải cho con biết điều đó, nhưng là Cha Thầy, đấng ngự trên trời. Như vậy, cần phải có một mặc khải từ trên trời. Để đón nhận mặc khải ấy, cần phải chăm chú lắng nghe. Chỉ có kinh nghiệm về sự thinh lặng và cầu nguyện mới tạo ra môi trường thích hợp để cho sự hiểu biết đích thực và vững chắc về mầu nhiệm đó được tăng trưởng và phát triển. Kinh Mân Côi là một trong những con đường truyền thống của lời cầu nguyện Kitô giáo, hướng dẫn đến việc chiêm ngưỡng dung nhan Chúa Kitô. Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã mô tả điều đó bằng những lời như sau. Vì là một lời kinh dựa theo tin mừng, tập trung vào mầu nhiệm nhập thể cứu độ, Kinh Mân Côi là lời kinh mang chiều kích Kitô một cách rõ nét. Thật thế, yếu tố đặc trưng nhất của Kinh Mân Côi, tức việc lặp đi lặp lại Kinh Kính Mừng, là một lời ca ngợi không ngừng dâng lên Chúa Kitô, đấng là đối tượng tối hậu của cả lời truyền tin của Sứ Thần, lẫn lời chúc mừng của mẹ Thánh Gioan Tẩy Giả. Phúc thay hoa quả của lòng bà. Chúng ta có thể đi xa hơn và nói thêm rằng, chuỗi Kinh Kính Mừng làm thành khung cưỡi, trên đó đang dệt việc chiêm ngưỡng các mầu nhiệm. Chúa Giêsu mà mỗi kinh kính mừng gợi nhớ cũng là Chúa Giêsu mà các mầu nhiệm tiếp nối nhau đề nghị cho chúng ta tuần tự như là Con Thiên Chúa, Con Đức Trinh Nữ. Trong các mầu nhiệm của cuộc đời Chúa Giêsu chỉ có một ít mầu nhiệm được suy ngẫm trong kinh Mân Côi mà thôi. Chính vì thế mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đề nghị bổ sung cho hình thức truyền thống của Kinh Mân Côi mà chúng ta hiện đang có. Ngài viết, để làm cho Kinh Mân Côi có chiều kích Kitô học thâm sâu hơn, tôi nghĩ rằng, mặc dù vẫn để cho mỗi cá nhân và các cộng đoàn được tự do, cần phải bổ sung vào hình thức truyền thống để có thể suy gẫm các mầu nhiệm trong cuộc đời của Chúa Kitô từ khi Ngài lãnh nhận phép rửa cho đến cuộc tử nạn. Chính trong khung cảnh của các mầu nhiệm ấy mà chúng ta chiêm ngưỡng các khía cạnh quan trọng nơi con người Chúa Kitô như là mặc khải chung cuộc của Thiên Chúa. Bởi thế, theo Đức Thánh Cha, để cho Kinh Mân Côi trở thành bản tóm lược của tin mừng một cách đầy đủ hơn, thì sau ba mầu nhiệm vui, thương và mừng, cần phải thêm vào điều mà Ngài gọi là mầu nhiệm sự sáng, các biến cố quan trọng trong sứ vụ công khai của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha giải thích về việc bổ sung này như sau. Việc bổ sung này không hề làm phương hại đến khía cạnh chính yếu nào của hình thức cầu nguyện truyền thống. Trái lại, có mục đích làm cho hình thức cầu nguyện đó có một sức sống tươi mới và khơi dậy một sự quan tâm mới về chỗ đứng của Kinh Mân Côi trong đời sống thiêng liêng của người tín hữu, như một con đường đúng đắn để đi vào trái tim của Chúa Kitô, đại dương của niềm vui và ánh sáng, của đau khổ và vinh quang. Theo Đức Thánh Cha, Kinh Mân Côi là cả một kho tàng, cần phải được tái khám phá. Ngài kêu gọi như sau. Anh chị em thân mến, một lời kinh quá dễ dàng, nhưng lại rất phong phú, đáng được cộng đồng Kitô giáo khám phá lại. Chúng ta hãy thực hiện điều đó, đặc biệt trong năm nay. Xem đó như là phương thế để thừa nhận đường hướng mà tôi đã phát thảo trong tông thư ngàn năm thứ ba đang đến. Tôi nhìn đến toàn thể anh chị em, những anh chị em thuộc mọi bậc sống, những người bệnh và cao tuổi, đến các con, hỡi những người trẻ. Hãy cầm lấy chuỗi Mân Côi với lòng tin tưởng, hãy tái khám phá kinh Mân Côi dưới ánh sáng của kinh thánh, trong sự hài hòa với phụng vụ và trong bối cảnh của đời sống hàng ngày của anh chị em. Ước gì lời kêu gọi này của tôi không rơi vào quên lãng. Vào lúc khởi đầu năm thứ 25 triều đại Giáo Hoàng, tôi phó dâng tông thư này trong bàn tay âu yếm của Đức Trinh Nữ Maria, khi cúi mình trong tinh thần trước ảnh tượng đặt trong đền thánh huy hoàng do chân phước Bartolo Longo xây nên. Ngài là vị tông đồ của kinh Mân Côi. Tôi cũng bắt gặp tâm tình của tôi trong những lời cảm động mà chân phước đã dâng lên nữ vương rất thánh Mân Côi như sau. Ôi, tràng hạt Mân Côi của Đức Maria, sợi dây êm ái nối kết chúng ta với Thiên Chúa, mối ràng buộc chúng ta với các thiên thần, đồn lũy ơn cứu độ chống lại các cuộc tấn công của hỏa ngục, bờ bến an toàn tránh khỏi đắm chìm đồng loạt. Chúng tôi không bao giờ từ bỏ bạn. Bạn là nguồn an ủi chúng tôi trong giờ lâm tử. Nụ hôn cuối cùng của chúng tôi dành cho bạn khi từ giã cõi đời. Và lời nói cuối cùng thốt lên từ môi miệng chúng con sẽ là danh hiệu dịu êm của mẹ. Ôi, nữ vương Mân Côi ở Pompeii, lạy mẹ rất dấu yêu, nơi trú ẩn của những người tội lỗi. Ôi đấng an ủi tuyệt hảo của kẻ ưu phiền. Nguyện cho mẹ được chúc phúc ở mọi nơi, hôm nay và mãi mãi, dưới trần gian và trên các tầng trời. Với những lời cuối của Đức Thánh Cha trong tông thư về kinh Mân Côi, chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một văn kiện tòa thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, thứ năm tuần vừa qua, chúng ta đã bắt đầu đọc văn kiện tông thư dưới hình thức tự sắc của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, nói về vài phương diện của việc cử hành bí tích sám hối. Tông thư có tựa đề là Misericordia Dei, lòng thương xót của Thiên Chúa. Và trong đoạn mở đầu chúng ta đã đọc tuần vừa qua, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã khuyến khích các giám mục anh em của Ngài và tha thiết kêu gọi các giám mục và qua các giám mục tất cả các linh mục. Hãy đem lại sức sống mãnh liệt cho bí tích hòa giải. Đức Thánh Cha viết tiếp như sau. Đây là một đòi hỏi của đức ái chân chính và của phép công bằng một vụ thật sự. Và chúng ta phải nhớ rằng, người tín hữu khi họ có những khuynh hướng nội tâm thích đáng, thì họ có quyền lãnh nhận với tư cách cá nhân ân huệ bí tích. Để thừa tác viên bí tích, có thể biết những tâm trạng người sám hối, ngõ hầu ban hay từ chối việc giải tội và ra việc đền tội xứng hợp, thì điều cần là mọi người tín hữu kèm theo sự ý thức về các tội mình đã phạm, về sự đau buồn vì tội và quyết chí không tái phạm, cũng phải xưng ra các tội của mình. Theo nghĩa này, công đồng Tridentino đã tuyên bố rằng cần phải xưng từng tội và tất cả tội trọng theo luật Chúa. Giáo hội đã luôn thấy có một sự liên kết thiết yếu giữa sự phán đoán trao cho linh mục trong bí tích và sự cần thiết để các hối nhân nêu danh tội mình ra, trừ khi không thể được. Trong những hoàn cảnh hiện nay của việc chăm sóc các linh hồn và để trả lời những thỉnh cầu liên quan của nhiều anh em trong chức giám mục, tôi thiết tưởng điều hữu ích là nhắc lại một số luật thuộc giáo luật đang thịnh hành đối với sự cử hành bí tích này, và làm sáng tỏ một số phương diện những luật đó, để ban bí tích này một cách tốt hơn. Vấn đề là làm sao bảo đảm việc cử hành được trung thành hơn, và như vậy có hiệu quả hơn một ân huệ mà Chúa Giêsu sau khi phục sinh đã trao phó cho giáo hội. Điều này xem ra đặc biệt cần, vì trong một vài nơi có khuynh hướng bỏ việc xưng tội cá nhân và sử dụng cách sai lầm việc giải tội chung hay giải tội tập thể. Trong trường hợp này, việc giải tội chung không còn được coi là một phương thế bất thường được sử dụng trong những hoàn cảnh hoàn toàn bất thường. Như vậy, sau khi bàn hỏi Bộ Giáo lý Đức tin, Bộ Bí tích và Phụng tự, và Hội đồng Giáo hoàng về văn bản pháp luật, và sau khi nghe các quan điểm của các hồng y đáng kính phụ trách các cơ quan giáo triệu Roma, và tái khẳng định giáo lý công giáo về bí tích sám hối và hòa giải, theo như được tóm tắt trong sách giáo lý của Giáo hội Công giáo, ý thức trách nhiệm mục vụ của tôi và hiểu biết đầy đủ về sự cần thiết của bí tích này và về tính hiệu quả lâu dài của nó, tôi đưa ra sắc lệnh sau đây. Và tiếp sau, Đức Thánh Cha nhắc đến những nguyên tắc căn bản. Trước hết, nơi số 1, Đức Thánh Cha viết như sau. Các đấng bản quyền phải nhắc cho tất cả các thừa tác viên bí tích sám hối rằng, luật chung của giáo hội ứng dụng giáo lý công giáo trong lĩnh vực này đã xác minh rằng việc xưng tội cá nhân và đầy đủ và việc giải tội là phương thức bình thường duy nhất qua đó tín hữu biết mình mắc tội nặng được giao hòa với Chúa và giáo hội. Chỉ khi nào không có khả năng về thể lý và luân lý miễn khỏi sự xưng tội như thế, thì trong trường hợp ấy việc hòa giải có thể thực hiện bằng những cách thức khác. Do đó, tất cả những ai có bổn phận do thừa tác vụ của mình phải chăm sóc các linh hồn, thì buộc phải bảo đảm nghe xưng tội khi người tín hữu được trao phó cho mình xin cách hợp lý, và họ phải có cơ hội xưng tội cá nhân vào những ngày và những thời gian được niêm yết thuận tiện cho họ. Hơn nữa, tất cả các linh mục có năng quyền ban bí tích sám hối phải luôn luôn tỏ ra sẵn sàng hết mình ban bí tích này mỗi khi tín hữu thỉnh cầu hợp lý. Việc không muốn đón tiếp những con chiên bị thương tích và có khi phải đi tới gặp chúng để đưa chúng về trong chuồng có thể là một dấu chỉ đáng buồn vì thiếu sự nhạy cảm mục vụ nơi những người mà do bí tích truyền chức thánh phải phản chiếu hình ảnh đứng chăn chiên nhân lành. Số 2. Các đứng bản quyền địa phương và các linh mục giáo xứ và các quản đốc những nhà thờ và đền thờ phải xác minh theo định kỳ rằng, trên thực tế, có dữ liệu hết sức có thể cho giáo hữu xưng tội. Khuyên cách riêng ở những nơi thờ phượng, các cha giải tội nên có mặt đúng những thời gian đã thông báo. Những thời gian đó phải tương thích với những hoàn cảnh thực tế của hối nhân, và việc xưng tội phải được dễ dàng, đặc biệt trước các thánh lễ. Và có khi, trong thánh lễ, nếu có sẵn các linh mục khác, ngõ hầu đáp ứng nhu cầu của người tín hữu. Thứ ba, bởi vì người tín hữu buộc phải xưng theo loại và số tất cả các tội trọng đã phạm sau bí tích rửa tội. Những tội trọng mà họ cảm thấy sau khi xét mình kỹ lưỡng và chưa được trực tiếp tha bởi quyền chìa khóa của giáo hội, cũng chưa được biết đến trong lần xưng tội cá nhân. Bất cứ thực hành nào hạn chế việc xưng tội vào một việc cáo tội chung, hay vào việc cáo một hay hai tội cho là quan trọng, thì thực hành đó phải bị loại bỏ. Quả thật, vì mọi tín hữu đều được kêu gọi nên thánh, nên khuyên họ cũng xưng các tội nhẹ nữa. Điểm thứ tư, trong ánh sáng và trong cảnh huống của những quy luật nói trên, việc giải tội cho một số hối nhân một lượt mà không có xưng tội trước, như được dự liệu theo điều 961 của Bộ Giáo luật, phải được hiểu và ban đúng cách. Việc giải tội như thế thực sự phải là bất thường và không thể ban một cách thông thường, trừ những trường hợp sau đây. Thứ nhất, trường hợp nguy hiểm sắp chết và không còn kịp cho linh mục hay các linh mục nghe tội của từng hối nhân. Và trường hợp thứ hai, có một nhu cầu nghiêm trọng, nghĩa là vì quá đông hối nhân mà số cha giải tội không đủ để nghe xưng tội riêng từng cá nhân trong một thời gian thích hợp, đến nỗi các hối nhân sẽ bị thiếu ân sủng bí tích hay không được rước mình Thánh Chúa trong một thời gian dài mà không phải vì lỗi của họ. Không được coi là thật sự cần thiết nếu các cha giải tội không đủ chỉ vì số đông hối nhân, như có thể xảy ra trong dịp lễ lớn hay hành hương. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một vài quy định liên quan đến việc cử hành bí tích sám hối, trích từ tông thư dưới hình thức tự sắc của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị có tựa đề là Misericordia Dei, lòng thương xót của Thiên Chúa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Năm tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Tất cả những gì chúng ta thật tâm yêu mến sẽ được cứu thoát. Năng lực cứu thoát của chúng ta đồng biến theo khả năng yêu thương của chúng ta. Nhưng đâu là sức mạnh cho chúng ta dựa vào để khỏi buông rơi cái khả năng đó? Những ai ước ao chết đi càng sớm càng hay sẽ không giải cứu được gì cả. Chính nhờ sự thông dự vào tự do vinh quang của các con cái Chúa mà tạo vật sẽ được biến diện, sẽ được giải phóng. Nếu các con cái Chúa quay mặt bỏ lơ nó, chỉ lo cứu linh hồn của họ, thì chính họ đã vì đó làm ngưng trệ việc sinh nở của cả tạo vật kia. Thiên Chúa đã muốn nhờ đến chúng ta, người muốn chúng ta phải làm gì khác hơn là ngồi chờ và trông đợi thiên đàng. Người muốn chúng ta kiến tạo thiên đàng bằng cách khởi sự tái tạo và biến trái đất này thành một nơi công bằng ngự trị, một nơi chúng ta yêu thương đùm bọc lấy nhau. Bạn đừng mơ tưởng một Thiên Chúa với một thiên đàng do người chế tạo, đã chứa sẵn trong kho, và người sẽ lấy nó để thay thế thiên đàng của chúng ta. Đến ngày nhắm mắt, chúng ta sẽ không thể chọn lựa số phận vĩnh cửu của chúng ta được, nếu chúng ta đã không nếm biết nó trước, nếu đã không sống nó dưới một hình thức nào đó ngay từ đời này. Thánh Phaolô khuyên dạy chúng ta, anh em hãy tự thử thách lấy anh em, anh em không nhận ra rằng Chúa Kitô đang ở trong anh em hay sao? Nước thiên đàng, nước của Thiên Chúa, không bao giờ bạn nhận thấy nó ở trong bạn sao? Không bao giờ bạn nhận thấy phép lạ này sao? Đó là bạn, con người ích kỷ, hiềm thù, thô bạo, gây gắt. Thế mà, nhờ ơn Thánh, đôi khi bạn đã trở thành người có thể yêu thương trọn vẹn, có thể tín nhiệm người anh em, có thể quên sự giữ người ta làm cho bạn, có thể rộng tay bố thí, có thể mềm lòng và rung cảm trước nỗi khổ đau của người bách hại bạn, hay mũi lòng khi thấy họ ăn năn và tràn ngập niềm vui khi biết họ hối cải. Chỉ trên thiên đàng người ta mới biết cảm thấy vui mừng vì một tội nhân trở lại, hơn là vì 1.000 người công chính. Nếu có khi nào bạn đã cảm thấy vui mừng như thế, đó chính là vì lúc ấy bạn đã ở trên thiên đàng, chính là vì đã có một thiên đàng và bạn đã được đặt chân đến đó. Còn hỏa ngục, đối cực của thiên đàng, chúng ta cũng có thể nếm trước được mùi vị của nó ngay từ dưới cõi trần này. Đó là bực dọc không thể chịu nổi, tràn ngập tâm hồn chúng ta mỗi khi chúng ta chia rẽ, oán hận, không còn thuộc về thế giới của tình thương, nơi người ta chia sẻ cho nhau tất cả, tin tất cả và chịu đựng tất cả. Sự tối tăm bạn cảm thấy trong những lúc nhật thực là một sự kiện đau thương, chứng minh rằng thường ngày vẫn có một thứ ánh sáng quen thuộc, thứ ánh sáng mà nhất định một ngày kia sẽ chiếu suốt con người chúng ta. Nếu chúng ta có cảm thấy lạnh lẽo đến thế, nếu chúng ta có cảm thấy đau đớn đến thế, mỗi khi chúng ta trở lại sống cái con người tự nhiên của mình, nghĩa là ích kỷ, tay riêng, bất cần, tự đại, tự mãn, thất vọng, là chỉ vì chúng ta cần phải siêu nhiên, là chỉ vì con người chúng ta được tạo dựng cho một đời sống khác, đời sống trong nước trời. Thiên đàng không phải là một địa sở, mà là một trạng thái. Đi từ trần gian tới thiên đàng không phải là một sự dời chỗ, nhưng là chính sám hối, là mở rộng cửa lòng đón nhận những gì Chúa hằng muốn thực hành trong ta và bởi ta. Tội lỗi đã phân rẽ nước Thiên Chúa và nước chúng ta thành hai thế giới khác biệt nhau. Nhưng hai thế giới này luôn tìm bắt liên lạc với nhau, không ngớt giao thông với nhau. Và tất cả cố gắng, tất cả ước vọng của chúng ta là mong cho hai thế giới này lần lần xích lại gần nhau, để một ngày kia đi đến chỗ đồng nhất với nhau. Từ buổi đối thoại với A Chông, Thiên Chúa đã không ngớt lui tới với loài người và cư ngụ trên trái đất. Ta sẽ ở với con. Đó là lời Chúa đã dùng để trấn tĩnh từ Abraham đến người tín hữu cuối cùng của ngày tận thế, qua bao thế hệ tiên tri. Trấn tĩnh tất cả những ai muốn tiến đến gần người, muốn bước đi trước mặt người. Người sẽ được gọi là Emmanuel. Người sẽ là Thiên Chúa ở với chúng ta. Đã có một lễ hiển linh liên tục, dính liền với thế giới chúng ta, một sự tỏ mình liên lỉ. Thiên Chúa đã làm cho loài người đủ sức tiếp nhận người. Thiên Chúa đã muốn thế gian trở thành có thể thánh hiến cho người được, có thể tế lễ được, có thể trở thành một vật thánh hiến được. Thế giới phàm trần có thể tiến tới thế giới thiên đàng mỗi khi có yêu thương, có hiến ban, có kết hợp. Như thế, chiếm hữu thiên đàng cho mình sẽ là một câu nói không những chỉ sai mà còn vô lý, không thể hiểu được, và lời vu cáo cho rằng chúng ta chỉ là những người lính đánh mướn, sẽ tự nó mất hết giá trị. Người ta không chiếm hữu thiên đàng. Người ta chỉ có thể làm quen, làm thân, tự thích nghi với thiên đàng. Người ta tự luyện mình để sống ở đó, và người ta xây dựng thiên đàng, tất cả mọi người hợp lực với nhau. Thiên đàng là một địa điểm có một thực thể mà thường chúng ta hay hiểu sai. Đó là sự trùng hợp, rốt cuộc đã được thực hiện giữa lý tưởng ước mơ và con người thực tại. Đó là sự gia nhập hoàn toàn như ta hằng mong ước vào một đoàn người mà cho đến nay chưa bao giờ chúng ta theo đúng nhịp được, vào một trào lưu mà chúng ta phải tốn bao khó nhọc mới có thể hòa theo được. Vào một đoàn người mà trong đó người ta thương yêu nhau, người ta vui cười, người ta mãi mãi hân hoan vì được chung sống với nhau, vì mãi mãi được cùng nhau ca hát và thông phần những nguồn hạnh phúc của đấng đã sáng tạo nên mình. Được ở thiên đàng ngay tức khắc hay không là một việc tùy thuộc ở ta. Sống hạnh phúc với người ngay lập tức cũng là một việc tùy ở ta. Với người có nghĩa là thông dự hạnh phúc của người. Hạnh phúc đó là yêu thương, là giúp đỡ, là trao ban, là cứu chuộc, là cứu giúp.
Nguồn suối nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô. Tình yêu không kỳ tôi, tình yêu sao cằn côi.
Vì Chúa trên nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoang đảo giữa đại dương.
Rằng ngỡ đấng Kitô đến đời cuộc đời mình, rằng ngỡ đấng Kitô đón nhận ơn tái sinh, rằng ngỡ đấng Kitô chân thành mình gặp mình, rằng ngỡ đấng Kitô ngày tình tình để mình.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một hành trình với Chúa Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Bernadetta Bianchi Porro, sinh trưởng tại thành Forli, nước Italia. Hồi ấy, trong khi cô đang chuẩn bị thi tốt nghiệp bác sĩ tại Đại học Milano, thì bỗng dưng phát hiện một cơn bệnh nan y mà chính cô đã nhận ra trước khi được các bác sĩ xác nhận. Từ ngày đó, cô bắt đầu cuộc hành trình thập giá tới đồi Canve. Căn bệnh càng ngày càng phát triển, thì thân thể của cô cũng càng bị tê liệt. Mắt cô bị mù, và toàn thân cô không còn cảm giác nào nữa, ngoại trừ bàn tay phải, và qua bàn tay ấy, cô có thể tiếp nhận được chút liên lạc với thế giới bên ngoài, bằng lời nói, để rồi cô chỉ có thể đáp lại bằng giọng nói yếu ớt còn lại. Tuy nhiên, những đau khổ thể xác đã không đóng kín cửa lòng của cô, và giường bệnh của cô đã trở thành trường huấn luyện đức tin và lòng cậy trông vững mạnh. Cô thường nói với những người chăm sóc cô rằng, chính trong đau khổ, ánh sáng của Chúa Kitô được thắp lên trong tâm hồn chúng ta. Lần khác, cô đã an ủi một thanh niên tàn tật, chỉ còn đi lại được bằng hai đầu gối và bằng khuỷu tay qua những lời đầy xác tín rằng, trong cuộc hành trình thập giá của tôi vẫn không thất vọng. Tôi đã khám phá ra sự khôn ngoan cao cả và lớn lao hơn sự khôn ngoan của người thế trần. Tôi đã gặp gỡ Thiên Chúa là đấng hiện hữu và là tình yêu, là đấng trung tín, là niềm vui và là sức mạnh cho tới ngày tận cùng thế giới. cuộc sống hàng ngày của tôi không dễ dàng, vì đầy những đau khổ thử thách, nhưng đồng thời cũng dịu ngọt, bởi vì có Chúa Giêsu ở cùng tôi. Ngài luôn ở bên cạnh tôi trong mọi gian khổ, và ban cho tôi niềm an ủi trong cô đơn, lúc tăm tối, cũng như khi bước đi trong ánh sáng. Tôi cảm thấy Ngài mỉm cười với tôi và chấp nhận sự cộng tác bé nhỏ của tôi trong công cuộc cứu độ của Ngài. Năm 1963, cô Bernadetta được đưa tới Lộ Đức lần thứ hai. Trong dịp này, cô đã nhờ thân mẫu cô gửi đến cho hai người bạn những lời này. Giờ đây, tôi sung sướng cảm nghiệm được niềm hạnh phúc hoàn toàn chấp nhận Thánh Ý Chúa. Trinh nữ Maria đã bù lại cho tôi những gì tôi không còn nữa. Bởi vì giờ đây, tôi bắt đầu cảm nghiệm được sự phong phú tinh thần. Đó chính là phép lạ Lộ Đức đối với tôi trong lần hành hương thứ hai này. Buổi tối trước ngày qua đời, cô đã tha thiết xin thân mẫu cô quỳ gối bên giường bệnh của cô để cùng dâng lời cám tạ Chúa vì tất cả những gì đã xảy đến trong cuộc đời cô. Phản ứng tự nhiên của mẹ cô là từ chối, nhưng cô đã năn nỉ mẹ cô. Xin mẹ hãy cảm tạ Chúa cho con và với con, bởi vì Chúa cất đi là để ban tặng. Thật vậy, chính Ngài đã thực hiện những sự cao cả trong cuộc sống con. Và cô đã tắt thở với lời cuối cùng trên môi miệng. Hãy yêu chuộng sự sống. Xin cảm ơn. Cô Bernadetta từ trần ngày 23 tháng Giêng năm 1964, khi chưa tròn 27 tuổi xuân. Quý vị và các bạn thân mến, tấm gương đời sống của cô Bernadetta nói lên niềm xác tín về mầu nhiệm tình yêu của Đức Giêsu, ngôi lời của Thiên Chúa Cha đã nhập thể vì muốn chia sẻ những khổ đau của thân phận con người, và nay đã được vinh hiển cùng với Thiên Chúa Cha. Tất cả cuộc sống trần gian của Chúa Giêsu cho chúng ta thấy, chính qua mầu nhiệm khổ nạn của thập giá mà con người được cứu rỗi. Qua mầu nhiệm nhập thể, con Thiên Chúa cao cả đã tự hạ mình tới mức độ thấp hèn nhất. Đến nỗi, trước cặp mắt của những người không tin, đó chỉ là sự điên rồ, hoàn toàn thất bại. Vì xem ra sự gian ác của con người và sự chết đã toàn thắng. Thế nhưng, đối với những người có lòng tin, Chúa Giêsu tuyên bố với họ rằng: Bấy giờ, thiên hạ sẽ thấy con người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Luca chương 21 câu 27. Thật vậy, Đức Kitô con Thiên Chúa sẽ trở lại trong vinh hiển để xét xử người sống và kẻ chết. Ngài sẽ xét xử cách công minh chính trực, dựa trên việc làm của đức ái và vì tình yêu Chúa. Vì thế, thời giờ từ sau khi Chúa phục sinh tới ngày cánh chung là thời điểm của vương quốc Ngài, là thời điểm trưởng thành của giáo hội nói chung và của mỗi người tín hữu nói riêng, là thời giờ của thanh tẩy và thử thách qua những khó khăn không thể tránh khỏi trong cuộc sống của mỗi người. Thánh giáo phụ Ambrosio nói rằng: Thừa kế với Đức Kitô là những ai sẽ được thông hưởng vinh quang của Người. Tuy nhiên, chỉ những ai đã từng chịu đau khổ với Ngài và chia sẻ cuộc khổ nạn của Ngài mới được thông hưởng vinh quang với Ngài. Thế nhưng, điều an ủi chúng ta hơn cả là trên con đường lữ hành thập giá, Ngài không bỏ chúng ta cô đơn lẻ loi. Ngài đã quả quyết với các môn đệ xưa kia và với mỗi người chúng ta qua mọi thời đại rằng: Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Matthew chương 28 câu 20. Lạy Thiên Chúa quyền năng và giàu lòng xót thương, Chúa đã muốn Trinh Nữ Maria, hoa trái đầu mùa của ơn cứu rỗi, chiếu tỏa hình ảnh sống động của giáo hội. Xin giúp chúng con luôn ngước mắt nhìn thẳng vào Mẹ, để vững tâm tiến bước theo vết chân Chúa Giêsu trên con đường thập giá và đạt tới hạnh phúc vĩnh cửu, tới vinh quang bất diệt. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, với những phút cầu nguyện vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc chương trình phát thanh sáng nay tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.